dụ liền biết. Bạn chúng thử không tin ha, một buổi tối nào mình đi mình vấp cục đá một cái tự cái chân mình nhảy lên và thân thể mình tự cân bằng, đúng không? Đâu có ai biểu, mà phút đó có suy nghĩ gì đâu. Còn như quý các chú thanh niên mà nếu đi tới đâu mà bị một cái gì vẹt ngang là tự đưa tay lên đỡ, đúng không ạ? Phản xạ, mình kêu là phản xạ, nhưng mà sự thực đó là cái biết. Chỉ có điều mình đi hoài không tới, vì cái tâm mình nó không dừng ở cái biết, mà nó liền duyên theo cảnh, liền duyên theo. Ví dụ bây giờ ha, thưa đại chúng, cái ly cầm đây, cái tôi thả xuống một cái nghe, cái nó kêu một cái xoắn, nó bể ra hết, thì quý vị sẽ cô sao vậy cô, là bị dính theo liền lập tức. Như vậy lúc đó cái tâm động hay là không động? Động. Vì vậy cái chỗ mà cái chân thật ở là chỗ bất động. Bất động không có nghĩa là chết cứng. Bất động có nghĩa là thấy biết rõ ràng mà không dính kẹt, không ô nhiễm, không dính kẹt. Đó. Thì những điều này mình nghe mình vẫn thấy lý thú. Chỉ có điều là mình làm, nhưng mà đừng nghĩ mình làm không được. Tại vì mình chưa chịu làm thôi. Tại vì mình chưa thấy rõ cái bộ mặt của cái người gạt này. Mà tại sao mình vẫn tin vọng tưởng? Tại vì cái anh chàng vọng tưởng này, anh luôn luôn vuốt ve cái ngã. Anh chính là cái ngã. Có một cái câu chuyện rất là đau lòng, mà mình thấy ôi cha, chuyện người ta hóa ra chuyện mình. À, chuyện xảy ra thật sự trong sử của Trung Hoa. Đó là vào cái thời của Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công là vua. Quý vị có nghe quen cái tên của Quảng Trọng với là Bảo Thúc Nha không? Quảng Trọng với Bảo Thúc Nha là phò Tề Hoàng Công. Hai người này là đôi bạn thân tình. Nhưng mà trong đó thì Quảng Trọng là cái người thấy xa và được Tề Hoàng Công tôn làm tướng quốc, còn kêu là Trọng Phụ. Ổng là Quảng Trọng cho nên kêu là Trọng, mà kính như cha cho nên gọi là Trọng Phụ. Thì Tề Hoàng Công rất là tin dùng thụ điêu dịch nha và khai phương, phải không? Thì ba người này là ba cái người nịnh thần, không có hiền lành gì hết, nhưng mà rất khéo làm vui lòng Tề Hoàng Công. Đó, khéo làm vui lòng, cho nên Tề Hoàng Công rất ưa dùng ba người này. Thì lúc đó Quảng Trọng lâm bệnh nặng và sắp chết, Tề Hoàng Công tới thăm mới hỏi ai có thể thay thế Trọng Phụ làm tướng quốc, Bảo Thúc Nha có được chăng? Thì Quảng Trọng mới nói là không được. Dù là Bảo Thúc Nha là cái người bạn chí thiết á, mà lại không tiến cử. Đó là ổng quá thẳng thắn với liêm khiết, không có dung được kẻ ác, cho nên khó hòa với mọi người. Còn ông Thất Bằng thì được, nhưng mà không sống được bao lâu. Thì ông vua ổng hỏi liền, vậy thì Dịch Nha có được không? Dịch Nha là một trong ba cái nịnh thần. Thì Quảng Trọng thở dài nói là ba đứa ấy chúa công không có nên gần. Lâu nay tôi không nói vì thấy chúa công rất là ưa chúng, và tôi vì còn sống như là một cái con đê, bọn chúng không làm gì được. Nhưng mà nay đê đã vỡ, e là khó lòng giữ được, là ông chết. Rồi sau đó Thất Bằng làm tướng quốc được có một tháng thì mất, và Tề Hoàng Công công nhận Trọng Phụ đúng là bậc thánh, nói đúng vô cùng. Như vậy là tin chứ không phải không tin, biết nghe lời người phải, nhưng mà vẫn ưa dùng ba cái kẻ nịnh thần. Thì tới lúc mà hết người rồi, phải cầu Bảo Thúc Nha làm tướng quân. Thì Bảo Thúc Nha rất là thẳng thắn, cho nên tổng ra điều kiện liền, tôi có thể nhận lời làm tướng quốc với ba, với điều kiện là phải đuổi ba người kia. thì Tề Hoàng Công là một người biết lẽ phải, cho nên dù ông buồn bã, ông vẫn bấm bụng đuổi hết ba người đi để cầu Bảo Thúc Nha làm tướng quốc. Như vậy giống mình không thưa đại chúng? Giống không ạ? Mình rất ngán vọng tưởng, và mình dù buồn vẫn nghe lời tấm cổ cái vọng tưởng đi. Nhưng mà trong lòng Tề Hoàng Công buồn bã và tiều tụy, tại vì không có người để mà thỏa mãn những cái ưa thích của mình, những cái người mà khi nào cũng sẵn sàng làm vừa ý. Cho nên cái bà trưởng cơ và cái bà vợ á, bà mới nói thôi, khi mà ba người kia đi thì chưa thấy triều đình được thêm cái gì, mà thấy chúa công đã tiều tụy quá, thôi thì xin rước về. Cho nên lại rước về. Khi lại rước về thì Bảo Thúc Nha uất ức và bệnh chết, tại cái tính ông này thẳng lắm. Khi Bảo Thúc Nha đã chết, Thất Bằng chết, Quảng Cảm chết rồi, thì ba cái kẻ kia lộng quyền, người ta gọi là tam quý, ba người lộng quyền. Và một thời gian ngắn thì Tề Hoàng Công chợt phát bệnh. Và cái khi ổng phát bệnh, bệnh rồi nằm một chỗ, thì lập tức ba người này cho xây một cái tường nhốt ổng lại, nhốt ổng lại và cấm ổng cho ai vô, đói khát trong đó. Thì có một cô cung nữ Ái Nga Nhi, ổng rất là hết lòng với vua, ổng thấy tội, cô thấy tội, cô trèo tường vào, vừa khóc vừa lại. Thì Tề Hoàng Công thều thào